Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 27 tháng 9 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày tình hình giáo hội tại Guatemala khi giáo hội này mới có vị chân phước tử đạo đầu tiên. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Con theo Chúa, có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuốm bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diệu huyền, kết giao con bằng một cuồng thần duyên.
Hôm nay, ngày 27 tháng 9, Giáo hội kính nhớ Thánh Vincent Paulo Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo với các ông rằng, khi đi đàn, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy vũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng tin mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, theo trình thuật của Thánh Luca, Chúa Giêsu đã sai 12 tông đồ ra đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Trước khi đi, Chúa Giêsu đã căn dặn các vị nhiều điều. Thoạt nghe những điều Ngài căn dặn, có lẽ, ít nhiều, chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng. Tuy nhiên, sau sự ngỡ ngàng ấy, chúng ta lại nghiệm thấy những lời mời gọi sâu xa của Chúa Giêsu. Các con đừng mang gì khi đi đường, không phải là lời mời phi lý, nhưng sâu xa, đó là lời gọi từ bỏ. Ra đi gieo giảng tin mừng, sự từ bỏ thân thoát sẽ giúp người tông đồ nhẹ nhàng và sẵn sàng ra đi. Bởi, với biết bao bệnh tâm và âu lo, người tông đồ có thể sẽ chùn chân trì hoãn, hoặc thậm chí từ khước lời mời gọi. Mỗi bệnh tâm quá lớn về vật chất, đến một lúc nào đó sẽ bóp nghẹt những khát khao dấn thân trước đó mà người tông đồ có được. Phương tiện vật chất hỗ trợ là cần thiết, nhưng chúng ta cần chúng ở mức độ vừa phải. Chúng không phải là yếu tố nòng cốt làm nên sự thành công của việc loan báo tin mừng. Quá bận tâm đến vật chất, sẽ đến lúc nó làm phương hại đến sự bình an nội tâm trong chúng ta. Khi thiếu đi sự bình an nội tâm, chúng ta khó có thể đem niềm vui tin mừng đến cho người khác. Ra đi giao giảng tin mừng nước Chúa. Người tông đồ được mời gọi từ bỏ triệt để. Đừng bám víu vào bất cứ gì, kể cả cậy dựa vào sức lực của chính mình. Tuy tất cả chúng đều có công dụng, nhưng tự chúng không đủ sức giúp người tông đồ hoàn thành sứ mạng Chúa trao, bởi tất cả chỉ mang yếu tố phù trợ. Các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó. Lời Chúa vẫn thôi thúc chúng ta hãy can đảm ra đi, bởi trên con đường dấn thân của chúng ta, Thiên Chúa luôn đồng hành. Đừng sợ hãi, nhưng hãy tin tưởng vào ơn Thiên Chúa. Những bấp bênh, những chống đối có thể có, nhưng trong tất cả mọi sự, hãy can đảm, hãy mạnh mẽ, vì Thiên Chúa luôn ở cùng. Lời Chúa Giê-xu vẫn vang vọng, và lời Ngài nói không nhằm bảo chúng ta xem thường của cải lương thực, hoặc hãy ra đi và bất chấp tất cả. Nhưng sâu xa, Ngài muốn nhắn nhủ, với sứ mệnh rao giảng tin mừng, chúng ta hãy sống tinh thần từ bỏ, hãy cộng tác và phó thác. Bởi nhờ vậy, chúng ta mới có thể chu toàn sứ mạng Chúa trao ban. Chúng ta hãy can đảm dấn thân, còn mọi sự Thiên Chúa sẽ bổ sức cho. Hôm nay đây, khi kính nhớ Thánh Vincent Paulo, chúng ta được nhìn vào gương dấn thân nhiệt thành của Ngài. Cho dù đến lúc tuổi cao sức mòn, nhưng Ngài vẫn miệt mài rao giảng tin mừng, và với một tình yêu mãnh liệt dành cho Thiên Chúa, nên suốt đời, Thánh Nhân đã hăng say dấn thân phục vụ tha nhân. Cách đặc biệt, Ngài đến với những anh chị em nghèo khổ. Nhìn vào Thánh Nhân, một lần nữa, chúng ta được tiếp thêm lửa để sống cho Chúa và cho anh chị em mình. Lạy Chúa Giê-xu, trước lời mời gọi ra đi của Chúa, có khi chúng con đã viện đủ lý do để từ khước. Chúa ơi, chúng con xin Ngài thứ lỗi. Lạy Chúa, với biết bao sự lôi cuốn của thế gian, đã có lúc chúng con chạy trốn lời gọi của Ngài. Chúa ơi, xin dẫn chúng con về bên Ngài. Lạy Thiên Chúa của con, xin cho chúng con can đảm chọn Chúa trên tất cả mọi sự và nhiệt tâm giới thiệu Ngài cho nhiều anh chị em xung quanh chúng con. Amen.
Đời con theo Chúa, vui với khung hát nguyện cầu. Ơn nghĩa Chúa quá nhiệm màu, xin hiến dân đời làm lễ hy sinh. Lễ vật toàn thiêu tràn chứa ân tình, niềm thông cùng Giê-xu tình yêu đẹp thiên thu chiến xóa tôi đời. Vì thương mến con người, trái tim khơi nguồn mạch thiêng chảy xuôi. Con dâng lời ca tán tụng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa. Chúng con kiên trì có nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn tuồng về Chúa, xin cho tình con không hề hoen đua. Hướng chi con hằng nên yêu không ngừng, giúp con vun tròn một niềm hiếu chung. Ước chi con hằng mến yêu không ngừng, giúp con vuông tròn một niềm hiếu thương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi tấm gương can đảm của Trần Phước Rother. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi tấm gương can đảm của chân phước linh mục Stanley Francis Rother, tử đạo người Mỹ, được tôn phong chân phước sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua tại thành phố Oklahoma bên Hoa Kỳ. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 24 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Hôm 23 tháng 9 tại thành phố Oklahoma bên Hoa Kỳ đã có lễ phong chân phước cho cha Stanley Francis Luther, linh mục thừa sai bị giết vì sự oán ghét đức tin. Cha hoạt động loan báo tin mừng và thăng tiến con người, bênh vực những người nghèo nhất tại Guatemala. Ước gì tấm gương anh dũng của cha giúp chúng ta trở thành những chứng nhân can đảm của tin mừng, dấn thân bênh vực phẩm giá con người." Cha Stanley Rother đến truyền giáo tại Guatemala năm 1968, phục vụ các thổ dân bản xứ ở Santiago Atitlan, dịch kinh thánh ra thổ ngữ Tutuhin của thổ dân Maya, thiết lập một đài phát thanh công giáo đầu tiên và một nhà thương nhỏ, dấn thân để các trẻ em thổ dân được giáo dục tốt đẹp hơn. Ngày 28 tháng 7 năm 1981, ít lâu trước khi làn sóng bạo lực chống các thổ dân bùng nổ, cha Stanley Rother bị các dân quân cực hữu bắn vào đầu. Lúc ấy cha mới được 46 tuổi đời. Lễ phong chân phước cho cha Stanley được Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự, trước sự hiện diện của 50 giám mục, 200 linh mục, 200 phó tế và 20.000 tín hữu, ngồi đầy ở trung tâm hội nghị Cox ở Oklahoma City. Đây là lễ phong chân phước tử đạo đầu tiên tại Hoa Kỳ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Amato nhận định rằng, tuy cái chết của chân phước Stanley Rother làm cho chúng ta đau buồn, nhưng cũng mang lại cho chúng ta vui mừng được ngưỡng mộ lòng từ nhân, quảng đại và can đảm của cha như một vĩ nhân trong đức tin. Tại Guatemala, cha luôn được nhớ đến như một hình ảnh vinh hiển cuộc tử đạo của Chúa Kitô, một ngọn đuốc sáng chân thực và hy vọng giáo hội và thế giới. Đức Hồng Y Amato cũng đề cao tấm gương tha thứ của vị chân phước và nói rằng, được huấn luyện trong trường của tin mừng, cha Stanley có những kẻ thù như những con người. Cha không oán ghét nhưng yêu thương. Cha không phá hủy nhưng xây dựng. Đó là lời mời gọi của chân phước Stanley Francis Rother được kéo dài cho chúng ta ngày hôm nay, trở thành những chứng nhân và thừa sai của tin mừng. Xã hội ngày nay đang cần những người gieo vãi sự tốt lành. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Giáo họ Tri Thủy kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Hôm 21 tháng 9 vừa qua, Giáo họ Tri Thủy đã long trọng kỷ niệm biến cố 100 năm giáo họ được thành lập. Trong ngày vui trọng đại này, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã về cử hành thánh lễ tạ ơn cùng với giáo họ. Giáo họ Tri Thủy trực thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên, tọa lạc tại xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Theo dân làng kể lại, khởi nguồn từ độ năm 1864, làng Tri Thủy có ông đội thất phẩm Vũ Như Trí cùng với ông chánh tổng Tạ Văn Thiêm và ông đốc học Nguyễn Huy Khuông đã khai khẩn làng Tri Thủy. Các ông đã bỏ tiền của mình mua đất lập nên nơi thờ tự này. Tháng 8 năm 1916, được ơn Chúa thương và được cha Tràng Sang, cha Tràng Hòa tận tình giúp đỡ, ông quan tuần phủ Nguyễn Trung Tiên bỏ thêm tiền của để xây dựng ngôi nhà làm nơi thờ phượng. Tháng 4 năm 1917, cha Tràng Hòa về làm phúc, thấy nhiều người dân đã am hiểu sự đạo, cha Tràng Hòa đã rửa tội cho hơn 100 người và xin về trên thành lập giáo họ Tri Thủy thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên. Cha cũng chọn ông Thánh Matthew Tông Đồ làm quan thầy của giáo họ. Cùng thời gian ấy, được cha xứ coi sóc động viên, cả cộng đoàn dân Chúa đã bỏ tiền của công sức theo khả năng của mình để xây dựng nhà thờ. Đến năm 1927, ngôi thánh đường giáo họ Tri Thủy đã hoàn thành và được cha bề trên về dâng thánh lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành. Năm 1952, do hậu quả của chiến tranh, ngôi nhà thờ đã bị bom đánh sập, chỉ còn vỏn vẹn cây tháp chuông bị hư hỏng nặng. Đến năm 1994, mọi công việc tu sửa xây dựng ngôi thánh đường đã hoàn thành, được cha cố Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh cùng với một số cha về dâng thánh lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành. Từ năm 2005, giáo họ Tri Thủy được bề trên tổng giáo phận cho phép trầu thánh thể Chúa thay mặt địa phận vào Chủ nhật thứ ba trong tháng 9 hàng năm. Hiện nay, giáo họ có gần 300 nhân danh với 5 hội đoàn đang sinh sống trong làng Tri Thủy, chưa kể số nhân danh đi làm ăn kinh tế ở khắp mọi miền đất nước. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng Trappist. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các đan sĩ nam nữ dòng Sito nhặt phép trở thành những chứng nhân về sự siêng năng cầu nguyện, thanh đạm và hiệp nhất trong tình bác ái. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua dành cho 230 thành viên tổng tu nghị của dòng, gồm hai ngành nam nữ, đang tiến hành chung tại Roma. Dòng Sito nhặt phép cũng gọi là dòng Trappist, hiện có 1.990 nam đan sĩ thuộc 96 đan viện. Ngành nữ của dòng có 1.453 nữ đan sĩ thuộc 69 đan viện, theo niên giám 2017 của Tòa Thánh. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa vì sự hiện diện không thể thay thế được của các cộng đoàn đan tu là một sự phong phú tinh thần và là một lời nhắc nhở liên tục. Hãy tìm kiếm sự trên cao để sống đúng đắn những thực tại trần thế. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một đặc điểm của đời sống chiêm niệm là chuyên chăm cầu nguyện, thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa và phản ánh một tình yêu bao trùm toàn thể nhân loại. Ngài nói, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy coi trọng việc suy niệm lời Chúa, đặc biệt là Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa, là nguồn mạch kinh nguyện và là trường dạy chiêm niệm. Là người chiêm niệm, đòi phải có một hành trình trung thành và kiên trì để trở thành những người nam nữ cầu nguyện, ngày càng tràn đầy tình yêu để Chúa chiếm hữu và được biến thành bạn hữu của Chúa. Ở đây không có nghĩa là thành những người cầu nguyện chuyên nghiệp theo nghĩa tiêu cực, nhưng là những người yêu mến cầu nguyện, coi sự trung thành với các quy luật cầu nguyện như một phương thế để tiến triển trong tương quan bản thân với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngay từ đầu, các đan sĩ Sito nhặt phép vốn nổi bật về cuộc sống rất thanh đạm, vì xác tín rằng đó là một trợ lực hữu hiệu để tập trung vào điều thiết yếu và dễ dàng đạt tới niềm vui của cuộc gặp gỡ như hiền thê với Chúa Kitô. Yếu tố này vẫn còn giữ nguyên giá trị trong bối cảnh văn hóa ngày nay, một bối cảnh quá nhiều khi làm cho con người mong ước những của cải phù du và những ảo ảnh thiên đường giả tạo. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh sự hiệp nhất trong tình bác ái. Ngài nói, đặc tính này là mô hình của gia đình dòng tu được kêu gọi theo sát Chúa Kitô trong chiều kích đời sống cộng đoàn và được biểu lộ trước tiên trong mỗi cộng đoàn đan tu của anh chị em trong một bầu khí huynh đệ chân thành và nồng nhiệt như lời Thánh Vịnh chép rằng, đẹp và dịu dàng thay anh em sống chung một nhà.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tình hình giáo hội tại Guatemala khi giáo hội này mới có vị chân phước tử đạo đầu tiên qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, linh mục thừa sai người Mỹ Stanley Rother bị sát hại vì những kẻ thù ghét đức tin ngày 28 tháng 7 năm 1981, đã được phong chân phước và là vị tử đạo đầu tiên của giáo hội Guatemala, một giáo hội có gương mặt thổ dân trẻ trung. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Gonzalo de Villa y Vázquez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guatemala, dành cho Nhật báo Quan sát viên Roma về tình hình giáo hội tại đây. Trước hết, chia sẻ cảm nghiệm sau chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro Paulo và thăm tòa thánh của các giám mục Guatemala, Đức cha Vázquez cho biết rằng, cuộc gặp gỡ của chúng tôi với Đức Giáo Hoàng đã kéo dài 1.5 tiếng đồng hồ, và nó đã rất là tự phát, không gò bó hình thức gì, nhưng cuộc gặp gỡ đã trả lời cho các câu hỏi của chúng tôi. Nói tóm lại, đó là một kinh nghiệm rất đẹp, thân tình gia đình và huynh đệ. Chúng tôi cảm thấy đã được tiếp đón tốt. Khi được hỏi, giáo hội đã làm gì để gần gũi dân chúng khi tại nhiều quốc gia châu Mỹ Latin có hố sâu ngăn cách rất lớn giữa người giàu và người nghèo? Đức cha Vázquez trả lời như sau. Trong số các ưu tiên, có việc cho Đức Giáo Hoàng biết thực tại của đất nước Guatemala, mà Ngài đã biết một phần như là quốc gia cũng như là giáo hội. Đã có một sự kiện quan trọng trong cuộc viếng thăm. Chúng tôi đã tặng Đức Thánh Cha một món quà, là khung hình của Linh Mục Stanley Francesco Rother. Cha là cha sở họ đạo trong giáo phận của tôi, và sẽ được phong chân phước vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Nhân dịp này, tôi đã đọc cho Đức Thánh Cha một lá thư rất hay mà Hội đồng Mục vụ Cộng đoàn Giáo xứ đã gửi. Cộng đoàn này gồm các thổ dân bản xứ 100%. Thế rồi, trong các vấn đề khác được đề cập tới trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, có vấn đề của người di cư là đề tài rất điều kiện hóa chúng tôi bên Guatemala, và đề tài bạo lực, các giáo phái đang gia tăng nhanh chóng và nạn nghiện ngập ma túy. Liên quan tới đề tài cuối cùng này, vấn đề gồm hai mặt. Một đàn là việc buôn bán ma túy, đàn khác là việc tiêu thụ và nghiện ma túy. Nói về sự hiện diện của các thổ dân trong giáo hội, Đức cha Vázquez chia sẻ rằng, chúng tôi là một giáo hội nghèo, sống gần gũi với đa số dân nghèo. Tuy nhiên, tại vùng quê có rất nhiều tài nguyên, và vì đất nước chúng tôi đa phần là nông nghiệp, nên cảnh nghèo túng được chấp nhận. Vấn đề nghiêm trọng là thế giới thành thị và tùy tỉnh lẻ, nhất là thủ đô, nơi trong các khu phố, cuộc sống rất khó khăn. Hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo rất lớn, tựa như bên Brazil vậy. Trong hai nước Guatemala và Brazil, sự khác biệt hiển nhiên hơn tại bất cứ quốc gia châu Mỹ Latin nào khác. Đây là thực tại và không có các công thức bùa chú nào có thể thay đổi nó. Bởi vì để tìm ra chúng tôi sẽ phải chạy đến các từ điển Mỹ dân. Các từ điển ấy không cho các giải pháp trung bình, nhưng chỉ cho các niềm vui ngắn hạn. Và rồi tệ nạn gian tham hối lộ và xã hội tồi tệ ngày càng gia tăng. Venezuela là một thí dụ điển hình cho điều tôi đang nói. Ngoài ra, còn có một sự kiện hiển nhiên khác nữa là tỷ số các người thổ dân cao. Và đương nhiên là cũng có nhiều trẻ tràng hơn trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thực phẩm, vân vân. Ở đây có một món nợ lịch sử đối với các thổ dân, mà đối với chúng tôi, họ là sự nâng đỡ và là nền tảng của quốc gia. Còn về sự hiện diện của dân bản địa trong giáo hội, thì Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guatemala cho biết như sau. Giáo hội ngày càng có gương mặt thổ dân hơn. Trong giáo phận Solola Simantenango của tôi, đa số giáo sĩ là người thổ dân và tất cả các chủng sinh đều là người bản xứ. Điều này diễn tả sự lựa chọn của giáo hội trong một quốc gia. Về ơn gọi, giáo hội của tôi có lẽ được đặc ân vì có nhiều ơn gọi hơn các nơi khác. Đây là một sự kiện và chúng tôi cũng đã trình bày với Đức Thánh Cha. Chưa bao giờ tại Guatemala lại có nhiều chủng sinh như bây giờ. Trong 15 năm qua, số các tân linh mục được truyền chức đông hơn số các linh mục được thụ phong của 40 năm trước đó. Các ơn gọi, nói chung đến từ các gia đình đạo đức, và cũng tùy thuộc sự kiện ngày nay giới trẻ có nhiều khả thể học hành hơn, cũng có rất nhiều ơn gọi nữ tu. Trả lời cho vấn đề khi tình hình có nhiều người đau khổ và bị bó buộc phải di cư, làm thế nào để trao ban hy vọng cho giới trẻ? Đức cha Vasquez chia sẻ như sau. Thật ra, người trẻ có thể gặp các khó khăn lớn trong việc thành lập một gia đình, có một công ăn việc làm, một dự án cuộc sống ổn định. Nhưng niềm vui sống mà họ có, giới trẻ Âu Châu không có. Ngoài ra, người trẻ lui tới các giáo xứ và điều này khiến cho giáo hội được phong phú và trẻ trung, đồng thời nó cũng đề ra các thách đố. Dĩ nhiên, vì sự toàn cầu hóa, cả các người trẻ Guatemala cũng phải đương đầu với các thực tại, như gia đình ít ổn định hơn, các vụ có thai không mong muốn, cảnh các bà mẹ sống một mình nuôi con. Thế rồi còn có thảm cảnh bạo lực rất lớn cuốn hút nhiều người trẻ, trong các khu vực thành thị cũng như tại thôn quê. Số tử vong của người trẻ gắn liền với các vụ chết vì bạo lực. Tuy nhiên, người ta sống một cuộc sống tươi vui hơn giữa các khó khăn. Khi được hỏi, khi gặp Đức Thánh Cha, các giám mục Guatemala có trình bày với Ngài về vấn đề thổ dân, di cư, nền văn hóa của sự sống và cái chết hay không? Thì Đức Cha Vasquez cho biết, vấn đề di cư là một đề tài mà Đức Thánh Cha biết rất rõ và khiến cho Ngài âu lo, bởi vì nó là một thảm cảnh ngày càng liên quan tới nhiều người trên thế giới này. Chúng tôi cũng đã đương đầu với các đề tài chuyên biệt hơn của giáo hội, như việc huấn luyện đào tạo, các chủng viện, hướng đi mới trong các giáo xứ, các chương trình rao giảng tin mừng trong các giáo phận. Đức Thánh Cha đã khích lệ chúng tôi bằng cách trao ban cho chúng tôi một sứ điệp nâng đỡ và thúc đẩy chúng tôi tiến tới. Sau hết, trả lời cho câu, các giám mục Guatemala đem về nhà điều gì sau chuyến viếng thăm tòa thánh và viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô? Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Guatemala nói rằng, đến Roma luôn luôn là một kiểu giúp hiểu biết và đào sâu các đề tài nổi cộm nhất trên bình diện giáo hội hoàng vũ. Ngoài ra, trong năm nay, hầu hết các giám mục Mỹ Châu Latin đang về Roma thăm tòa thánh và viếng mộ hai thánh tông đồ. Và điều này trao ban cho chúng tôi các điểm quy chiếu. Nó đang củng cố chúng tôi. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha rất là đẹp và quan trọng. Thông điệp niềm vui phúc âm của Ngài là một cái gì phải liên tục lây lan tới chúng tôi. Chúng tôi không thể là một giáo hội càm ràm, lẩm bẩm than trách, chỉ trích cay cú, than thở về những gì đã qua. Đề nghị rao giảng tin mừng phải hướng tới hiện tại và tương lai. Điều chúng ta phải làm là thông truyền sứ điệp tươi vui của chúng ta cho người khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guatemala dành cho Nhật báo Quan sát viên Roma về tình hình giáo hội tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Chúa gieo vãi con ở đâu, con hãy hy vọng ở đó. Ở bất cứ đâu, con cũng hãy xây dựng hòa bình. Và đừng nghe lời những kẻ gieo vãi thù hận và chia rẽ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 40.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 20 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đề tài Đức Thánh Cha chia sẻ là giáo dục hy vọng. Đức Thánh Cha tưởng tượng như đang nói chuyện với một người trẻ hay bất cứ ai đang rộng mở tâm trí muốn học hỏi. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa gieo vãi con ở đâu, hãy hy vọng ở đó. Đừng đầu hàng đêm đen. Hãy nhớ rằng, kẻ thù đầu tiên cần khuất phục không ở ngoài nhưng ở bên trong con. Vì thế, đừng dành chỗ cho các tư tưởng tiêu cực. hãy tin vững vàng rằng, thế giới này là phép lạ đầu tiên Thiên Chúa đã làm, và Thiên Chúa đã đặt để trong tay chúng ta ơn của các điềm lạ. Đức tin và niềm hy vọng đi đôi với nhau. Con hãy tin vào sự hiện hữu của các sự thật cao cả và đẹp đẽ nhất. Hãy tín thác nơi Thiên Chúa tạo hóa, nơi Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi sự tới thiện ích. Trong vòng tay ôm của Chúa Kitô là đấng chờ đợi mọi người vào cuối cuộc đời của họ. Đừng lo lắng, nếu ngày nào đó trong cuộc sống xem ra là duy nhất đối với con, khi trông thấy các mầu nhiệm cao đẹp nhất của đức tin. Thế giới bước đi nhờ biết bao người đã mở lối, đã xây cầu, đã mơ ước và tin cậy cả khi họ nghe thấy tiếng chế nhạo chung quanh. Con đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc chiến đấu con đang làm dưới thế này hoàn toàn vô ích. Đừng tin rằng sau cuộc đời này, cuộc đắm tàu chờ đợi con. Thiên Chúa không gây thất vọng. Nếu Ngài đã đặt để trong trái tim chúng ta một niềm hy vọng, thì Ngài muốn nó bẻ gãy với mọi tước đoạt. Tất cả nảy sinh để nở hoa trong mùa xuân vĩnh cửu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bất cứ ở đâu con cũng hãy xây dựng. Nếu con bị ngã xuống đất, hãy đứng dậy. Nếu con ngồi, hãy bước đi. Nếu sự nhàm chán làm con tê liệt, hãy đuổi nó đi với các việc thiện. Nếu con cảm thấy trống rỗng và mất tinh thần, hãy xin Chúa Thánh Thần làm tràn đầy sự hư không của con. Hãy tạo dựng hòa bình giữa con người và đừng nghe theo tiếng nói của kẻ gieo vãi thù hận và chia rẽ. Con người, dù có khác nhau tới mấy đi nữa, cũng đã được tạo dựng để sống với nhau. Trong các đối chọi, hãy kiên nhẫn. Một ngày kia con sẽ khám phá ra rằng mỗi người đều nắm giữ một mảnh sự thật. Hãy yêu thương con người. Hãy yêu thương họ từng người một. Hãy tôn trọng con đường của mọi người, dù nó xuôi chảy hay chông gai, bởi vì mỗi một người đều có lịch sử riêng để kể lại. Mỗi một trẻ em sinh ra là một hứa hẹn sự sống lại một lần nữa, cho thấy nó mạnh mẽ hơn cái chết. Mỗi một tình yêu nảy sinh là một tiềm năng biến đổi ngưỡng vọng hạnh phúc. Chúa Giêsu đã giao cho chúng ta một ánh sáng chiếu soi trong đêm tối. Ánh sáng đó là kho tàng lớn nhất được giao phó cho đời con. Hãy mơ tưởng một thế giới chưa trông thấy, nhưng chắc chắn sẽ tới. Niềm hy vọng tin tưởng nơi sự hiện hữu của một việc tạo dựng, trải dài cho tới sự thành toàn vĩnh viễn, khi Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người. Những người có khả năng tưởng tượng đã trao tặng cho nhân loại các khám phá khoa học và kỹ thuật. Họ đã vượt các đại dương và đã bước đi trên các vùng đất chưa có ai đặt chân tới. Các người đã vun trồng các niềm hy vọng cũng là những người đã chiến thắng nô lệ và đem lại các điều kiện sống tốt đẹp hơn trên thế giới này. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, con hãy có trách nhiệm đối với thế giới này và cuộc sống của mỗi một người. Mỗi một bất công chống lại một người nghèo túng là một vết thương mở rộng và giảm thiểu chính phẩm giá con người. Cuộc sống không kết thúc với sự hiện hữu, và trong thế giới này, sẽ có các thế hệ khác tiếp nối thế hệ chúng ta và biết bao nhiêu thế hệ khác nữa. Con hãy xin Thiên Chúa ban cho con ơn can đảm. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu đã chiến thắng nỗi sợ hãi cho chúng ta. Kẻ thù quấy phá nhất cũng không thể làm gì nổi chống lại đức tin. Trong bí tích rửa tội, cuộc sống của con đã được nhận chìm trong mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, và con thuộc về Chúa Giêsu. Và nếu một ngày kia hoảng sợ xâm lấn con, hay con nghĩ rằng sự dữ quá lớn để có thể đương đầu, hãy đơn sơ nghĩ rằng Chúa Giêsu sống trong con. Chính Ngài qua con. Với sự dịu hiền của Ngài, muốn khuất phục mọi kẻ thù của con người, tội lỗi, thù hận, tội phạm, bạo lực. Con hãy luôn can đảm đối với sự thật, nhưng hãy nhớ rằng con không cao hơn ai hết. Nếu con có là người cuối cùng tin nơi sự thật đi nữa, đừng vì đó mà trốn chạy sự đồng hành của con người. Cả khi con có sống trong một tịch liêu tĩnh lặng, con cũng mang trong tim các nỗi khổ đau của mọi thụ tạo. Hãy là Kitô hữu và hãy phó thác mọi sự cho Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Hãy vun trồng các lý tưởng. Hãy sống cho điều gì đó cao hơn con người. Và nếu một ngày kia các lý tưởng này có đòi hỏi con một giấy tính sổ đắt giá phải trả, đừng bao giờ ngừng giữ các lý tưởng đó trong tim. Sự trung thành có được tất cả. Nếu con lầm lỗi, hãy đứng lên. Không có gì nhân bản hơn là phạm các lỗi lầm. Và chính các lỗi lầm ấy không được trở thành một nhà tù cho con. Con Thiên Chúa đã đến không phải cho người lành mạnh, nhưng cho người đau yếu. Vì vậy Ngài cũng đến cho con nữa. Và nếu con sẽ còn sai lầm nữa trong tương lai, đừng sợ hãi, hãy đứng lên, Thiên Chúa là bạn của con. Nếu cay đắng đánh chúng con, hãy tin chắc chắn rằng, trong tất cả mọi người, con hoạt động cho sự thiện. Trong sự khiêm nhường của họ, có hạt giống của một thế giới mới. Hãy giao du với những người đã giữ gìn được con tim như con tim của một trẻ thơ. Hãy học hỏi từ sự tuyệt diệu này, hãy vun trồng sự kinh ngạc, hãy sống, hãy yêu. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương, trong đó có hai đoàn hành hương Việt Nam, gồm các tín hữu đến từ Úc và Mỹ. Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nhóm giáo hoàng truyền giáo do Đức Cha Patrick Legan hướng dẫn. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ecos, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Ghana, Nigeria, Uganda, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Hoa Kỳ, cách riêng các tân chủng sinh trường Anh tại Roma, các bác sĩ và nhân viên y tế. Ngài khích lệ họ tôn trọng và che chở sự sống trước các thách đố cấp bách của xã hội ngày nay. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào các sinh viên trường Canisianum Innsbruck và các học sinh trung học Bad Essen, và xin họ làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nhắc tới các đoàn hành hương Brazil, nhóm các ân nhân, chuyên viên lịch sử in ấn bộ sách văn hóa Bồ Đào Nha Công giáo. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, thứ hai vừa qua họ đã mừng lễ Thánh Stanislaw Kostka, bổn mạng các trẻ em và người trẻ. Gương sống của thánh nhân nhất quyết gia nhập dòng tên, dù cha mẹ không muốn, khích lệ giới phụ huynh và người trẻ đừng khép kín đối với tiếng Chúa mời gọi. Ngài cũng chào nhóm quân nhân Slovak tham dự cuộc hành hương của các lực lượng quân đội do Đức Cha František Brabec hướng dẫn. Trong tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các chúng sinh Đại chủng viện quốc tế Maria Mẹ Giáo hội ở Roma, các thừa sai dòng Consolata và các nữ tu dòng Đức Bà Maria, cũng như các nữ tu biển Đức Vetranla. Ngài cũng chào các nhóm giáo xứ, tín hữu kính thánh Sacben Maclut, các gia đình và giám đốc các doanh nghiệp Manager Italia, Liên hiệp thể thao, các thành viên huynh đoàn Thánh Maria hồn xác lên trời. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, ngày 21 tháng 9 là lễ kính thánh sự Matthew Tông Đồ. Sự hoán cải của thánh nhân là gương sáng cho người trẻ, sống theo các tiêu chuẩn đức tin. Người đau yếu tín thác mọi khổ đau cho Chúa, và các cặp vợ chồng mới cưới, sống theo luận lý của tình yêu trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư 20 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cha Gioan Li Tê Sức, mẫu gương truyền giáo tại miền Nam nước Sudan. Trong 8 năm phục vụ miệt mài tại làng Tôn, miền Nam Sudan, cha John Litesuk đã mở phòng khám bệnh, rồi cùng với dân làng làm gạch xây bệnh viện gồm 12 phòng, mỗi ngày khám và điều trị cho khoảng 300 người từ khắp nơi đến với cha. Cha không bao giờ từ chối bất kỳ một bệnh nhân nào đến với cha, ngay cả vào ban đêm khi cha đang ngủ yên sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhận thấy sự đau khổ và bị bỏ rơi của nhiều người phong cùi, cha đã thành lập một trại phong và tận tình chữa trị cho họ. Cha là người duy nhất yêu thương họ, đến với họ và lắng nghe họ. Khi nhìn thấy cảnh các trẻ em ngay từ nhỏ đã làm quen với súng đạn, cha John Litesuk quyết tâm phát triển năng khiếu âm nhạc nơi tâm hồn các em, để thay những khẩu súng trong tay các em thành những chiếc kèn đồng. Cha đã dùng âm nhạc để xoa dịu những vết thương chiến tranh trong lòng các em. Và thế là cha đã hy sinh những giờ ngủ để tập nhạc và tập thổi kèn cho các em. Và cuối cùng, giấc mơ của cha đã thành hiện thực. Một đội kèn đầu tiên ở Nam Sudan đã được thành lập. Cha đã xin các ân nhân để gửi tặng những bộ đồ đồng phục cho các em trong ban kèn. Cha nâng đỡ những đứa trẻ và phát triển tài năng về âm nhạc của chúng để chống lại bạo lực. Khi tâm hồn những đứa trẻ bị tan vỡ do vết thương chiến tranh tạo ra, qua âm nhạc chúng sẽ tìm được niềm vui và hy vọng. Đây là một biến cố vô cùng trọng đại trong một đất nước đã bị tàn phá quá nhiều bởi chiến tranh. Đối với những người dân tại Sudan thì có được một ban kèn là một việc ngoài trí tưởng tượng của họ và là một biến cố gây kinh ngạc mãnh liệt cho họ. Vì từ đây, những đứa trẻ không còn cầm súng trên tay, mà thay vào đó là những chiếc kèn mang lại những âm thanh của hòa bình, tình yêu và hy vọng. Nhưng thật đau buồn thay, trong một chuyến nghỉ hè vào tháng 10 năm 2008, khi trở về Hàn Quốc, thì cha Lee Tae-suk đã làm một cuộc xét nghiệm sức khỏe tổng quát theo lời khuyên của một bác sĩ. Và cha đã phát hiện mình đang mang chứng bệnh ung thư ruột già ở giai đoạn cuối. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, cha vẫn chiến đấu dũng cảm với cơn bệnh qua 14 lần chạy hóa trị để mong được trở về lại Sudan chăm sóc các em và mọi người. Cũng trong những ngày tháng chữa bệnh này, cha đã viết cuốn sách Các con là những người bạn của cha, đã được phát hành vào tháng 5 năm 2009. Một tháng trước khi về với Chúa, biết mình không thể trở lại Sudan được nữa, cha đã mời hai em trong đội kèn đến thăm cha tại Hàn Quốc. Tại đây, cha đã bảo trợ cho hai em đó được vào học đại học. Và cuối cùng, vào ngày 14 tháng 1 năm 2010, cha đã ra đi về với Chúa khi đã sống trọn vẹn 48 năm cuộc đời tại dương thế với những ngày tháng phục vụ trọn vẹn cho những người đau khổ, bệnh tật, phong cùi và nghèo đói. Ngày 16 tháng 1 năm 2000 là thánh lễ an táng cha tại dòng Salesian, Don Bosco. Cha đã ra đi trong nụ cười, còn những người ở lại đã tiễn đưa cha trong những giọt nước mắt của đau đớn và thương tiếc. Mặc dù cha đã đi về với Chúa, nhưng niềm tin của cha đã biến thành hiện thực. Cha đã sống và cống hiến trọn vẹn cuộc đời của cha cho những người đau khổ và bất hạnh. Khi tin cha qua đời bay đến Sudan, những người dân ở đây đã đau đớn và không thể chấp nhận một sự thật quá phũ phàng và quá nhiều mất mát cho họ. Họ khóc thương cha như khóc thương một người thân yêu duy nhất đã yêu thương họ, đã chăm sóc tận tình cho họ, đã chia sẻ và an ủi họ với một tình yêu đồng loại mà họ chưa từng được biết đến. Có những người dân làng xa xôi đã đi bộ hơn 4 ngày trời để được đến tham dự, nghi thức điểm biệt của cha Li Tê Xuất lần cuối cùng tại ngôi thánh đường mà chính cha đã cùng với họ xây cất nên. Họ mang trên tay những tấm ảnh của cha như muốn níu kéo cha ở lại mãi với họ. Còn các em trong ban kèn đã làm một cuộc diễn hành từ nhà thương nơi cha xây dựng và chữa bệnh đến ngôi thánh đường nơi sẽ cử hành nghi thức tiễn biệt cha, người cha thân yêu của các em. Tất cả những người dân làng từ khắp nơi kéo về, những người dân làng đơn sơ chất phác đã khóc thương cha như khóc thương người cha tinh thần của họ. Trong tâm hồn và trong trái tim của họ đã không còn ranh giới giữa giàu sang và đói khổ, mà chỉ còn lại tình yêu và sự đau xót nhớ thương. Quả thật, cha Li Tê Xuất không chỉ là một người cha, một người linh mục, mà là tất cả của họ. Cha đã sống, đã rao giảng tin mừng của Chúa Giê-xu bằng chính cuộc đời của cha. Cha là hiện thân của Chúa Giê-xu trong lòng những người dân tại làng Tôn, miền Nam Sudan, nơi mà bản thân họ đã phải chịu đựng những tổn thương do bởi một xã hội đầy dẫy những bất công và một thế giới ngập tràn những đau khổ tạo ra. Cha đã gieo những hạt giống đức tin và tình yêu trong tâm hồn của những người dân đau khổ và bất hạnh này. Sự ra đi của cha ở độ tuổi 48 khi cha còn đang tha thiết muốn phục vụ và được phục vụ những người dân nghèo là một nỗi đau và là sự mất mát không thể bù đắp nơi tâm hồn của những người dân làng Tôn đầy bất hạnh này. Nhưng niềm tin mà cha đã gieo rắc và vun đắp trong trái tim và tâm hồn của các trẻ em, của các người già, bệnh tật, phong cùi, mù lòa, vẫn sống mãi trong lòng họ. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành cha cả sáng. Nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam đó, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự nợ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành cha cả sáng. Nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con.
Lời kinh lạy cha, lời kinh mà chính Chúa Giê-xu truyền dạy, là một bản tổng lược, tóm tắt mọi lệnh truyền của Người. Để những ai muốn học hỏi giáo huấn Người đem xuống từ trời, khỏi phải mệt trí nhớ, nhưng mau thuộc những điều cần thiết cho một đức tin đơn thành. Thật vậy, ở lời kinh lạy cha, sau ba lời nguyện hướng lòng trí chúng ta về vinh quang Thiên Chúa, thì đến bốn lời nguyện khấn xin cho nhu cầu sống của chính chúng ta. Khi dâng lời khấn nguyện, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, ta như nghe được thật rõ ràng tiếng kêu xin của người nghèo, cùng lời mời gọi sống tín thác, sẻ chia cho tha nhân, để ta trở nên những người nghèo của Thiên Chúa. Không thể phủ nhận sự cần thiết của cơm bánh vật chất trong đời sống thường hằng. Thế nên ta vẫn đơn sơ và chân thành xin Chúa ban cho những sự ấy. Và rồi, khi đọc, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, thì ta biết rằng ta là người nghèo của Chúa, và ta có bổn phận mở lòng cho những anh chị em nghèo hơn chúng ta. Lời cầu xin này nhắc nhở, chúng ta đang chờ đợi mọi sự từ lòng nhân lành của Cha trên trời, ngay cả những của vật chất và tinh thần cần thiết cho cuộc sống. Không Kitô hữu nào kêu cầu những lời này mà không nghĩ tới trách nhiệm thực sự đối với những người đang thiếu thốn những nhu cầu căn bản cho cuộc sống. Tuy nhiên, khi lưu tâm đến những cơn đói về của ăn vật chất, ước mong sao ta cũng biết lưu tâm đến những cơn đói khác, những cơn đói mà mẹ Teresa Calcutta gọi là những cơn đói tình yêu, sự tử tế, sự kính trọng nhau, và đó là sự nghèo đói to lớn, làm cho con người ngày nay đau khổ rất nhiều. Vì vậy, ngay cả những ai giàu sang và dư đầy của cải, thì việc xin cha cho lương thực hàng ngày theo nghĩa này cũng không phải là điều vô nghĩa, nhưng mang lấy một giá trị, một ý nghĩa mới để nhận ra sự nghèo đói của chính mình. Nuôi dưỡng thân xác và nuôi dưỡng tâm hồn, ta cần đến không chỉ lương thực vật chất mà lại còn cần đến nguồn lương thực thần thiêng. Thánh Cipriano trong khảo luận bàn về kinh lạy cha đã chia sẻ, lời kinh xin cho chúng con lương thực hàng ngày có thể hiểu vừa theo nghĩa thiêng liêng vừa theo nghĩa thường, vì do ý định của Thiên Chúa thì cả hai nghĩa đều hữu ích cho ơn cứu độ của chúng ta. Bởi chưng bánh thiêng liêng, bánh ban sự sống chính là Đức Kitô. Hàng ngày chúng ta xin Chúa ban lương thực, nghĩa là ban bánh này cho chúng ta. Chúng ta ở trong Đức Kitô bằng cách nhận thánh thể người làm của ăn, đem lại ơn cứu độ. Chúng ta không bị tách rời ra khỏi thân thể của Đức Kitô và hiệp thông với anh chị em. Liên quan đến điều này, Thánh Augustino đã nhấn mạnh, lương thực mà chúng ta xin có ý chỉ đến tất cả các nhu cầu, nhưng lương thực ấy cũng là bí tích dưỡng nuôi các tín hữu. Giáo lý dạy rằng, con người có những cơn đói thiêng liêng mà của ăn vật chất không làm no thỏa được. Ta có thể chết vì không có bánh, cũng có thể chết vì có bánh mà không có gì khác ngoài bánh. Hiểu theo nghĩa thâm sâu, chúng ta chỉ được no nê thỏa mãn bởi đấng có lời ban sự sống đời đời. Ngài là lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh. Lạy cha nhân lành, nhờ bao sản phẩm làm từ bàn tay lao động của muôn người, chúng con được nuôi dưỡng và được thêm sức mạnh. Vì thế, chúng con vẫn xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, với niềm tin kiên vững vào sự che chở của cha. Chúng con luôn xác tín, tin tưởng và cậy trông cha luôn thương nhìn đến những kẻ nghèo khó. Cha biết rõ chúng con cần gì, xin đừng để chúng con lâm vào cảnh túng thiếu, nhất là túng thiếu những nhu cầu cho đời sống nhân bản và tâm linh.
và khi chúng con đón nhận dư đầy muôn phúc lộc Cha ban, xin cho chúng con luôn biết dâng lên Cha muôn lời cảm tạ. Xin Cha thường giúp chúng con có lòng quảng đại, để chúng con sẵn sàng san sẻ cho tha nhân, đồng thời luôn biết khao khát nguồn lương thực mang lại sự sống đời đời, là chính Chúa Giêsu con yêu dấu của Cha. Amen.
Được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.